Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 531. Học. Xin xem Thuyết Kệ Tán Phật, Kệ Tụng Bách Mục Bồ Tát. Tán tụng của Ngài là tán thán đạo tràng. Tán thán đạo tràng thọ đầy đủ đức đại tự tại, giáo hóa tất cả chúng sanh nhĩ thời Bách Mục Liên Hoa Kế Bồ Tát Ma Ha Tát, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết đạo tràng chúng hải, tức thuyết tụng ngôn. Ý nghĩa của Thuyết Kệ Nghi là giống hệt với phần trước. Mời xem Kệ Tụng, cũng là 10 bài. Bài thứ nhất: Nhất Thiết Ma Ni Xuất Diệu Âm, Xưng Dương Tam Thế Chư Phật Danh, Bỉ Phật Vô Lượng Thần Thông Sự, Thử Đạo Tràng Trung Giai Hiện Độ. Từ bài kể này, chúng ta liễu giải một sự thật, ấy chính là nghệ thuật cao độ trong dạy học của chư Phật Bồ Tát. Loại phương thức này mãi cho đến thời cận đại mới có người đề xướng. Hay nói cách khác, chư Phật Bồ Tát dùng nghệ thuật để dạy học không biết bao nhiêu niên đại rồi. Đích thực là vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp trước. Không chỉ là sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu được. Từ chỗ này có thể thể hội được sự hoạt bát linh hoạt trong phương pháp dạy học của Phật Bồ Tát. Hiển thị ở trong đạo tràng lớn nhỏ của Phật môn. Đạo tràng của Phật giáo, tôi thường nói là dạy học với nghệ thuật kết hợp thành một thể. Kiến trúc của nó là dạy học. Bạn xem phối trí phòng xá đều có sự coi chuộng, không phải xây bừa tùy tiện đâu. Không những xem trọng nghệ thuật mà còn xem trọng biểu pháp. Trong nghệ thuật có nghĩa thú biểu pháp chính là giáo dục. Thí như đại biểu rõ rệt nhất, điện đường chủ yếu trong một đạo tràng là Đại Hùng Bảo Điện. Kiến trúc của điện đường này nhìn từ bên ngoài là hai tầng, bên trong là một tầng. Hai tầng đại biểu nhị đế chân tục. Một tầng bên trong nói với bạn nhị đế chẳng hai, chân tục như một. Nó có ý nghĩa biểu pháp. Nếu không cần chi xây hai tầng, bên trong cần chi lại là một tầng. Tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng A-la-hán cúng dường, hết thảy mọi sự thi thiết, không gì không phải là dạy học. Để bạn nghe được âm thanh, nhìn thấy hình tượng, những điều chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta đều hiển thị ra hết cả, không cần nói một câu, không thể không hiểu. Quý vị xem Nhất Thiết Mani Xuất Diệu Âm, âm là lan truyền tin tức, là mỗi người hai bên câu thông. Nhưng lan truyền tin tức, câu thông tình ý, có khi không cần thiết dùng ngôn ngữ biểu thái. Người thời nay đã nói về ngôn ngữ cơ thể. Một động tác của chúng ta, người khác có thể thể hội được ý nghĩa. Mani xuất diệu âm. Mani là sắc tướng. Đạo tràng, cây cối hoa cỏ xung quanh đạo tràng, không thứ gì không phải được nhiều loại mani bảo gộp thành. Đó là cảnh giới của Như Lai, phước báo ngày lớn. Đạo tràng nơi này của chúng ta là xây nên từ cốt thép, đất sét. Những cây cối xung quanh chúng ta đây là thân cỏ, là thân gỗ. Thể chất không phải là mani bảo, nhưng bất luận là thân cỏ cũng được, mà thân gỗ cũng được, khối gạch, hòn ngói, cốt thép, đất sét đều được. Ý nghĩa biểu pháp cũng có thể hiển thị ra viên mãn. Đó chính là Như Lai tùy thuận tất cả chúng sanh, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng sanh họ có phước báo bao nhiêu, thì phải tùy thuận họ, khiến họ trong phước báo hiện có sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài có sự giác ngộ. Ngộ chính là bảo. Họ trong cảnh giới đại triệt đại ngộ rồi. Chúng ta nghĩ xem, tất cả cảnh giới trước mắt sao có gì lại không phải là tất cả mani bảo chứ? Đều có thể xuất diệu âm. Diệu âm này là diệu âm hình tượng, ngôn ngữ hình tượng, không hẳn dùng âm thanh, cho nên gọi là diệu. Chúng ta thông rồi, bên trong thông rồi, không có chướng ngại rồi. Như chúng ta thấy được tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta lập tức thông rồi. Danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta minh bạch rồi. Ý nghĩa Phật hiệu của Ngài dạy cho chúng ta đối với người phải từ bi, đối với tất cả chúng sanh, đối người, đối sự, đối vật phải từ bi, đối với mình phải thanh tịnh. Chắc chắn không bị lung lay bởi ngoại cảnh, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, không bị chuyển bởi ngoại cảnh. Tịch diệt. Mâu Ni có nghĩa là tịch diệt. Thích Ca có nghĩa là từ bi. Phật là cương lĩnh chung trong tu hành, giác mà chẳng mê. Nghe được danh hiệu này, thấy được hình tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì lập tức sáng tỏ. Phải đem công đức danh hiệu làm trọn vào trong sinh hoạt của mình. Đối người, đối sự, đối vật chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Là danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật làm trọn rồi. Nghe được danh hiệu Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, lập tức hiểu được ý nghĩa này. Chúng ta đối đại với mọi người, mọi sự, mọi vật phải đại từ đại bi. Nam Mô là quy y. Quy là hồi quy. Hồi quy từ đâu? Trước đây không có lòng từ bi, đều là tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm thấy đều là tổn người lợi mình. Đó là lỗi, đó là ác. Từ trong lỗi ác quay trở về nương từ bi, nương đại từ đại bi, đó là quy y rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát không bảo bạn nghe, không phải thính Thế Âm mà là kêu bạn quán. Phật Pháp thường dạy người phải biết quán. Quán là dùng tuệ, thấy nghe hay biết là dùng thức. Ý nghĩa của quán là gì? Chuyển thức thành trí, chuyển ý thức thứ sáu làm diệu quán sát trí, chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí, chuyển A Lại Gia làm đại viên kính trí, đó gọi là quán. phải dùng trí tuệ cao độ, cửu cảnh viên mãn để nhìn thế gian. Tâm từ bi giao dạc sanh ra. Bất luận chúng sanh tạo tác tội nghiệp lỗi lầm như thế nào, cũng là dùng ái tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng để nhìn họ, không so đo lỗi lầm của họ. Vì sao? Vô tri. Bạn nghĩ ngợi xem, trong nhà bạn dàn bày rất nhiều món danh quý. Người Trung Hoa thích sắp bày đồ gốm danh quý. Có cái vào thời nhà Đường, có cái vào thời nhà Tống, hiếm có, chúng ta đều xem như trân bảo. Bạn sắp bày ở trong phòng, trong nhà bạn có đứa nhỏ 2-3 tuổi không hiểu chuyện, khi cầm nó làm rơi dở, bạn có khiển trách nó không? Không thể khiển trách nó. Tại sao? Nó vô tri. Nếu nó mà 10-20 tuổi mà làm hư hỏng báu vật của bạn, bạn có thể la mắng nó. Nó hiểu chuyện rồi. Chứ trẻ con 2-3 tuổi không hiểu chuyện. Chư Phật Bồ Tát nhìn chúng sanh lục đạo thì giống như đứa trẻ 2-3 tuổi vậy. Họ có phạm lỗi lớn đi nữa, giết người phóng hỏa, giết cha, giết mẹ, giết anh em, cũng không thể khiển trách họ. Khiển trách ai? Nhiều lắm chỉ có thể nói cha mẹ trưởng bối không biết dạy họ. Đó là sự thật. Đứa trẻ không có lỗi, nó không hiểu chuyện, nó đâu biết những điều gì là quý báu. Trong con mắt của nó thấy một món đồ cổ, nói thực tại cũng không khác gì với mấy thứ bình thường, nó không có phân biệt. Một người vô tri không có tri thức, đến bảo tàng cố cung để tham quan, nhìn thấy di vật thời Thương Chu, những gian vật được khai quật, nó thấy rồi. Như thế nào? Coi như phế vật. Trong lòng nó những thứ này không đáng một xu. Trong con mắt của các nhà khảo cổ học là báu vật vô giá. Một đằng nhận thức, một đằng vô tri, khác biệt lớn như thế, cho nên không thể nào khiển trách nó. Chúng ta phải học Phật Bồ Tát, đem ái tâm từ bi thanh tịnh bình đẳng chân thành đối đại với tất cả chúng sanh ngu si tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Tâm địa của mình mãi mãi là thanh tịnh, mãi mãi là thành khẩn, mãi mãi là từ bi. Công đức của danh hiệu Phật nằm ở đây. Bạn xem diệu âm của Ngài phát ra, xưng dương tam thế chư Phật danh. Giáo hóa của chư Phật Như Lai toàn ở trong danh hiệu. Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. phương thức, phương pháp ấy trong giáo học Phật Pháp quả thật không giống với giáo học của thế xuất thế gian. Cho nên trong Phật Pháp tu hành thông thường đều dạy quý vị chấp trì danh hiệu, miệng niệm danh hiệu, tâm tưởng danh hiệu. Công đức không thể nghĩ bằng. Đó là người bình thường rất khó liễu giải, rất khó thể hội, không thể nghĩ bằng. Công đức thù thắng khôn sánh đều ở trong danh hiệu. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, nói biết bao lời, vậy đều không liệt khỏi danh hiệu. Danh hiệu là đề mục chung của văn chương. Điều Ngài đã nói ấy là theo danh hiệu làm văn chương, giải thích chú giải cho chúng ta. Danh hiệu là cương lĩnh chung của dạy học. Bỉ Phật vô lượng thần thông sự. Bỉ Phật là xưng tam thế chư Phật. Phần trước tam thế chư Phật danh, tất cả chư Phật Như Lai, quá khứ, hiện tại, vị lai, vô lượng, vô biên, những sự nghiệp, thần thông, giáo hóa chúng sanh kia, nhiều loại thị hiện, thử đạo tràng trung giai hiện độ. Ở trong đạo tràng này đều hiện tướng. Đều có thể nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Lại xem bài thứ hai. Chúng hòa cảnh phá như anh bố, quan dân lưu diễn biến thập phương, bồ đề thọ thần trì hướng Phật, nhất tâm chiêm ngưỡng di cúng dường. Chúng hòa cảnh phát, đó là biểu ý nghĩa gì? Giảng hạnh tề tu, lục độ giảng hạnh, tu một tu tất cả. Một người tu hành như vậy, vô lượng vô biên người tu hành mỗi mỗi đều như vậy, đó không phải là chúng qua cảnh phát sao? Như anh, anh là đồ trang sức trên mũ thời xưa, làm khéo léo, lung linh đẹp mắt. Bố là trải bày, phân bố ra. Giống như thiên nữ rải hoa. Đó là tỷ dụ tu đức. Phải hiểu được ý nghĩa biểu pháp của nó. Quan dân lưu diễn biến thập phương, quan dùng dân, dùng lưu, đều là lấy tướng động. Trong Phật Pháp nói lưu thông, đoạn cuối cùng mỗi bộ kinh là lưu thông phần. Nếu không thể lưu thông thì giống như nước động chết vậy, không thể nào làm lợi ích tất cả chúng sanh. Lưu diễn mới có thể báo ân Phật. Bạn nhìn xem tôn Bồ Tát nào, tôn Phật nào, không phải là trọn cuộc đời, đó là nói ứng hóa đến thế gian của chúng ta, trọn cuộc đời lưu thông diệu pháp. Khiến tất cả chúng sanh phá mì khai ngộ, được phước tuệ vô lượng. Ân đức lớn hơn cả cha mẹ. Chúng ta nhìn thấy ngày nay, đừng nhìn người khác, nghĩ lại bản thân chúng ta. Có được một chút pháp bảo hay, hy hữu vội thu cất ngay, không thể lưu thông. Việc làm này trái ngược lại với điều chư Phật Bồ Tát đã làm, thế là sai. Bạn hộ pháp, trên thực tế bạn chướng ngại Phật Pháp lưu thông. Vậy bạn hộ pháp chỗ nào? Đem pháp này cất giữ, sợ thất truyền, sợ mất mát, cất ở trong núi sâu, cất vào trong hang đá. Ai có thể được lợi ích? Đại khai chỉ có một số quỷ thần có thể được lợi ích, trong nhân thì không được lợi ích. Cho nên phải hiểu được lưu thông pháp bảo, đó là chuyện tốt bậc nhất. Phước đức chân thật, phương pháp lưu thông, nếu muốn Phật Pháp không bị biến mất ở thế gian này thì phải làm thế nào? Lượng phải lớn, thế gian sẽ có tai nạn. Không thể nào mặt đất toàn bộ địa cầu đều chịu tai nạn cả. Tóm lại có một số nơi không chịu tai nạn, cho nên pháp bảo phải đưa đi khắp nơi. Phân bố ở toàn thế giới, như vậy mới không bị mất đi. người Trung Hoa hiểu được đạo lý này, những người có học vấn, người có kiến thức, người có lòng từ bi này đều chung hy vọng những điển tịch mấy ngàn năm truyền lại này đừng bị thất truyền ở thế gian. Thời xưa dễ dàng thất truyền là gì? Thuật in ấn không phát đạt. Chúng ta biết sau thời Nam Tống mới có in ấn, mới có bản khắc gỗ. Trước đó bao nhiêu điển tịch gồm cả kinh Phật đều là bản chép tay. Số lượng rất ít, rất dễ dàng mất mát. Thuật in ấn hiện đại phát đạt, hơn nữa tiền vốn thấp, hiệu suất cao. Người có lòng phải làm chuyện này nhiều. Sau cuối đời nhà Thanh, quân phiệt bản địa Trung Hoa các cứ thủy chung đang vào thời đại chiến loạn. Sự điển tịch quý giá hết sức dễ bị phá hủy. Vì vậy, trong thời đại ấy có một số người đọc sách, tóm lại là muốn đem tứ khố toàn thư, tứ khố oái yếu có thể in ấn ra. Vì toàn thư hồi đó tổng cộng bản chép tay chỉ có 7 bộ, oái yếu chỉ có 2 bộ, liên quân 8 nước làm cho 1 bộ cất giữ ở giường Viên Minh bị hủy diệt. Hủy diệt 1 bộ tứ khố toàn thư, 1 bộ oái yếu. Toàn thư sót lại 6 bộ, oái yếu chỉ còn 1 bộ. Quả thật đắc lực với những người có tâm này. Đài Loan đại khai vào 10 năm trước thật sự phát tâm đem nó in lại, in bản chụp hình thu nhỏ lại nguyên thư. Toàn thư Thương Dụ Ấn Thư Quán đã in 300 bộ. Phân bố ở các đồ thư quán lớn trên toàn thế giới. Như vậy thì chúng ta yên tâm. Tứ khố toàn thư không dễ bị thất truyền đâu. Oái yếu đại khai số lượng in càng nhiều hơn. Tôi không hỏi thăm họ. Tôi mua của họ 33 bộ, chia tặng cho mỗi tỉnh, khu tự trị, thành phố đặc biệt ở Trung Hoa. Tôi chọn lựa những trường đại học tốt nhất khu vực này cho thư viện trường đại học cất giữ. Ngoài ra, có 2 thành phố đặc biệt là đồ thư quán của thành phố Bắc Kinh và đồ thư quán của thành phố Thượng Hải yêu cầu tôi 1 bộ, tôi cũng đều tặng cho họ. Vì sao tôi làm như thế? sợ những điển tịch này thất truyền. Kinh Phật đắc lực nơi sự hộ trì của đệ tử Phật. Ở Đài Loan, in ấn Đại Tạng Kinh rất nhiều lần. Số lượng này tương đối khả quan. Bản thân tôi đưa tặng Đại Tạng Kinh hải nội hải ngoại sắp xỉ gần đến 1.500 bộ. Đó là cá nhân tôi làm. Người khác làm còn nhiều hơn tôi. Những điều đó đều là lưu thông pháp bảo. Chúng ta làm đệ tử Phật, quả thật có sứ mạng này, có trách nhiệm này. Quan dân lưu diễn biến thập phương, không những phải lưu thông mà còn tự mình tận tâm tận lực diễn thuyết, đem sở đắc ở trong Phật pháp của chúng ta hoàn toàn thực hành vào trong hình tượng của mình. Ta hiểu được ít chút phần, ta biểu diễn ra, làm ra trong hình tượng. Chúng ta hiểu được nhiều, ta khế nhập được nhiều, thì hình tượng của ta càng giống hơn. Diễn là y giáo phụng hành. Điều này quan trọng hơn gì hết. Đó là bạn thật sự có được lợi ích công đức Phật pháp thù thắng. Bồ đề thọ thần trì hướng Phật, điều này hồi hướng rồi. Thật có thứ hồi hướng, chứ không phải là giả. Đem thành quả y giáo phụng hành của chính họ, dùng nó để hồi hướng. Quả thật là ta chuyển ác làm thiện. Trước lúc chưa học Phật là phàm phu, đương nhiên đầy đủ thất tình ngũ dục, tham sân si mạng, biết ưa người cũng sẽ hận người. Đó là phàm phu, chịu thiệt thòi cũng có ý nghĩ trả đũa. Sau khi học Phật minh bạch rồi, không những những việc này sẽ không biểu hiện ra theo hành vi của ta nữa, mà ý nghĩ cũng không có. Ta đem điều này hồi hướng. Ta có thể đem chính mình đích thực là tập khí thói xấu của vô lượng kiếp này noi theo lời dạy của kinh điển, tu sửa từng điều lại. Y giáo phụng hành, đó mới là đệ tử Như Lai chân chánh. chúng ta làm sao có thể học được giống như Phổ Hiền Bồ Tát, tu một, tu tất cả. Nhập một, nhập tất cả. Xác thực phải có tâm này, phải có nguyện này. Phổ Hiền Bồ Tát là tu thành như thế nào? Tâm lượng lớn. Quả thật là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Bố thí một đồng tiền, tâm của họ bằng hư không pháp giới. Lượng của họ là chúng sanh tất cả cõi đất. Cho nên bố thí một đồng tiền của họ, công đức không thể nghĩ bàn. Không người nào có thể sánh bằng với họ. Làm sao trở nên như thế? Tâm lượng kia khác nhau, tư tưởng khác nhau. Bố thí một đồng tiền này, bên trong bao gồm bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật, viên mãn, tu một, tu tất cả. Trì giới là thủ pháp, giữ quy củ. Ngay trong sinh hoạt thường nhật, tất cả đều có thể như pháp, đều có thể giữ quy củ. Giữ quy củ là trì giới ba la mật, là bố thí ba la mật. Ta giữ quy củ thế nào là bố thí? Hình tượng giữ quy củ của ta cho mọi người thấy. Sau khi mọi người thấy rồi, sanh lòng hoan hỷ, người người đều giữ quy củ, đó không phải bố thí sao? Bố thí giữ quy củ. Ta nhẫn nhục làm ra cho mọi người thấy, mọi người đều cảm thấy nhẫn nhục hay lắm, nhẫn nhục là chính xác. Bạn bố thí nhẫn nhục ba la mật, cho nên tất cả pháp đều không rời khỏi bố thí. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đó chính là quan dân lưu diễn biến thập phương. Học từ chỗ này, tâm của ta niệm niệm đều là khắp hư không, khắp pháp giới. Trong niệm niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh khổ nạn, chúng sanh mê hoặc điên đảo. Họ không hiểu được bố thí, không hiểu được trì giới, không hiểu được nhẫn nhục. Ta làm cho họ thấy. Cách làm của ta mãi mãi không có gian dở. Mọi lúc mọi nơi không có chán mỏi. Các vị nghĩ xem như vậy có thể hồi hướng không? Hồi hướng chính là đem thành tựu tu học của mình đem ảnh hưởng tu học của mình. Thành quả này dâng hiến cho chư Phật Như Lai. Lấy đó làm cúng dường. Bồ đề thọ thần trì hướng Phật. Cái nào là bồ đề thọ thần? Chính mình tu hành, ta theo phương pháp này tu hành, ta chính là bồ đề thọ thần, thân thị bồ đề thọ. Ta dùng điều này cống hiến cho chư Phật Như Lai. Bố thí cúng dường những chúng sanh này, nhất tâm chiêm ngưỡng di cúng dường. Đó là sự cúng dường chân chánh, đó là thành quả chân chánh. Tiếp theo xem bài thứ ba. Mani quang diệm tất thành tràng, tràng trung xí nhiên phát diệu hương, kỳ hương phổ quân nhớ thiết chúng, thị cố kỳ xứ giai nghiêm khiết. Bất luận là điện đường, là đạo tràng, hoặc giả là đạo tràng thọ, thấy đều là lửa sáng mani. Lời ấy mọi người không dễ hiểu, chúng tôi đổi cách nói khác khá dễ thể hội hơn. Đạo tràng, Phật điện, cũng như những cây cối hoa cỏ xung quanh đạo tràng này, không gì không phải là ánh sáng của Tam Bảo. Vậy thì dễ hiểu rồi. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa biểu pháp trong đó, thì bạn biết không cần nói một câu đều đang dạy học. Vậy chúng ta làm người ra sao? Vậy chúng ta tu hành ra sao? Vậy chúng ta xử chúng ra sao? Vậy chúng ta thành tựu vô thượng bồ đề thế nào? Không cần nói một câu, nhưng ấy là người trong nghề mới được. Người ngoài nghề đến đạo tràng, đạo tràng xây trang nghiêm thế nào? Họ đến nơi này để thưởng thức nghệ thuật, họ sẽ chẳng khai ngộ. Họ có được là điều gì? Mê chấp. Giá trị nghệ thuật ở nơi này, điều khác đắp nặng đẹp lắm, công phu lắm, hội họa vẽ đẹp lắm, kiến trúc kết cấu. Họ đi xem những điều này, bài trí mái điện, họ làm những thứ này. Chứ không hiểu biểu pháp, thưởng thức nghệ thuật, ở trong đó khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, không đạt được lợi ích công đức thù thắng trong Phật pháp. Quý vị xem, tất thành tràng, tràng là tỷ dụ cao minh hiển. Tràng trung xí nhiên phát diệu hương là biểu pháp trong Phật pháp dùng quang. Dùng âm, dùng hương. Cả ba thứ này đều không có chướng ngại. Đều là đại biểu trí tuệ phước đức viên mãn. Diệu âm, diệu hương, kỳ hương phổ quân nhất thiết chúng. Ý nghĩa của hương biểu pháp rõ rệt nhất là đại biểu giới định tuệ. Giới định tuệ là tánh đức diệu hương. Cho nên người tu hành chân chánh thời cận đại, chúng ta từng nghe nói Hư Dân Lão Hòa Thượng, Pháp Sư Diệu Thiện ở chùa Kim Sơn thuộc Trấn Giang đầu Nam Dân Quốc, người ta xưng ngài là ông Phật sống Kim Sơn. Hai vị đại đức này chúng ta biết, Hư Dân Lão Hòa Thượng một năm tắm giặt một lần, cắt tóc một lần, Phật sống Kim Sơn một năm không hề tắm giặt. Nam Dương có một vị cư sĩ tại gia thỉnh ngài tắm gội một lần. Ngài cũng là hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, tắm gội một lần không đổi y phục. Ngài vẫn là một bộ y phục đó, một bộ y phục không hề thay giặt. Cả đời xuân hạ thu đông đều như nhau. Một bộ y phục của ngài mùa đông cũng không lạnh, mùa hè cũng không nóng. Trên cổ y phục bụi dơ nhìn thấy rất lấm lem, ngửi thấy mùi thơm của hoa sen diệu hương. Sau khi Phật sống Kim Sơn tắm gội, nước tắm gội ấy ngài bảo người ta đừng đổ đi. Nếu các vị có bệnh tật trên thân thể thì các vị uống nước này. Có không ít người nghe lời uống nước vào, có vị ngọt thanh hương. Sau khi uống rồi, một số căn bệnh trên người đều không có luôn. Nguyên nhân gì? Đấy là sự gia trì của giới định tuệ. Kỳ hương phổ quân nhất thiết chúng. Không có gì khác là thực hành. Phiền phức của chúng ta ngày nay nằm ở đâu? Chúng ta không thực hành. Nói thực hành đại khai chỉ có thể làm một hai phần ngàn, có khả năng là một hai phần vạn, cho nên không có hiệu quả này. Hai vị đại đức các ngài làm thành phần nhiều hơn chúng ta, chỉ ít làm được 50-60%, khẳng định là làm được 50-60% hiệu quả ra ngay. Thị cố kỳ xứ giai nghiêm khiết, xứ là đạo tràng, điện đường, tất cả những cây bão xung quanh trang nghiêm khiết tịnh. Chúng ta nghĩ lại, chúng ta nên học tập thế nào? Mời xem tán tụng bài thứ tư Liên Hoa Thùy Bố Kim Sắc Quang. Kỳ quang diễn Phật diệu thanh dân, phổ ấm thập phương chư sát độ, diễn tức chúng sanh phiền não nhiệt. Liên Hoa là biểu pháp. Ở trong Phật môn dùng nhiều nhất. Tiếp theo là dùng Pháp Luân. Tiếp theo nữa là dùng chữ dạng. Đó là điều chúng ta thường hay nhìn thấy. Liên Hoa đại biểu trong sạch. Rễ nó mọc ở trong bùn lầy. Thân ở trong nước, hoa nở ở trên mặt nước. Phật lấy ý nghĩa này, bùn lầy là biểu lục phàm, lục đạo nhiễm ô. Có bùn dơ, thân là ở trong nước. Nước này biểu tứ thanh pháp giới. Lục phàm tứ thánh chính là đại biểu mười pháp giới. Hoa nở ở trên mặt nước là thoát khỏi tứ thánh lục phàm, đó là dứt chân pháp giới. Hoa đại biểu nó nở tại dứt chân pháp giới. Ý nghĩa biểu bên trong đó rất sâu. Đó là biểu tứ thánh lục phàm nhất chân bất nhị. Hiển thị ý nghĩa này. Tại sao tứ thánh lục phàm nhất chân toàn là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến? Nào có hai, đồng thời lại đại biểu nhân quả đồng thời, nhân quả bất nhị, hiển thị ra pháp môn bất nhị. Ở trong hoa cỏ này là rất đặc biệt. Nó có hoa thì hạt sen thì bắt đầu nảy nở. Hoa với quả đồng thời, chẳng như những hoa khác. Hoa nở trước, kết quả sau. Hoa sen là hoa quả cùng lúc. Nhân quả chẳng hai. Vô thượng Bồ Đề chứng từng phần. Quả ở trong nhân, nhân ở trong quả. Nhân quả hổ dung, không thể nghĩ bàn. Đó là nói tu đức của Bồ Tát Đạo Tràng. Liên Hoa Thùy Bổ Kim Sắc Quang. Kim Sắc Quang là tỷ dụ trí tuệ bát nhã vốn đủ trong tự tánh. Không phải đến từ bên ngoài, là chân tâm tự nhiên lưu lộ. Thế là chúng ta minh bạch rồi. Chúng ta tu học trong Phật Pháp là tu gì? Đó gọi là thượng căn lợi trí. Đó gọi là Pháp Thượng Thượng Thừa, không có gì khác. Là cầu chân tâm. Chân tâm đến đâu cầu? Chân tâm không chỗ cầu. Khử vọng thì chính là chân. Cảnh giới phàm phu chúng ta, trong kinh Phật thường nói là chân vọng hòa hợp. A lại gia, tâm của lục đạo phàm phu là A lại gia. A lại gia là chân vọng hòa hợp. Cho nên cổ đại đức thường nói, đáng trừ vọng tưởng, bất nhu yếu mệt chân. Nếu bạn còn có một ý nghĩ cầu chân, ý nghĩ này cũng là vọng niệm, chân tánh của bạn có thể hiện tiền không? Không thể hiện tiền. Vì sao? Xen tạp vọng tưởng cầu chân của bạn. Vọng tưởng của bạn chưa trừ tận. Bao giờ vọng tưởng của bạn trừ tận rồi? Nguyên bổn chính là chân. Trừ một phần vọng tưởng, hiển một phần chân tánh. Cho nên Diễn Gia Đại Sư ở trong Chứng Đạo Ca nói hay lắm. Ngài nói, nếu là người tu đạo chân chánh, họ dùng tâm thái nào? Bất đoạn vọng tưởng, bất cầu chân. Hai bên đều buông xuống cả. Có tâm đi đoạn vọng tưởng, vọng tưởng lại thêm vọng tưởng nữa, bạn làm sao có thể đoạn được? Buông xuống là phải. Trong lòng không có ý nghĩ đoạn vọng tưởng, cũng không có ý nghĩ cầu chân. Trong lòng giữ gìn thanh tịnh như thế. Lục Tổ ở trong Đàn Kinh nói hay lắm, bổn lai vô nhất vật. Ấy là chân tánh của bạn. Trong lòng bạn còn có một vật, chính là vọng tâm. Chúng ta thường nói là rối ruột, rối gan. Chuyện này nói lên thì thật dễ dàng. Chỉ cần bạn không nghĩ gì nữa hết, chân tánh có thể hiện tiền không? Trong đó là một mấu chốt. Không nghĩ gì nữa hết, một người thành vô thượng đạo, một người xa vào theo ngoại đạo. Ngoại đạo là gì? Vô tưởng thiền. Cũng khá lắm, đệ tứ thiền. Đó vào trong vô tưởng thiền. Nguyên nhân gì? Không nghĩ gì nữa hết, vô minh chưa đoạn. Vọng niệm của họ đích thực không có, nhưng họ còn vô minh, cho nên đọa vào vô tưởng thiên. Cảnh giới như thế nào mới chứng vô thượng đạo? Ý nghĩ gì cũng không có, mọi cảnh giới đều rõ ràng minh bạch. Không nghĩ gì nữa hết là định, mọi kiểu đều thấy rõ là tuệ. Định tuệ đẳng học. Đó là bí quyết tu hành của Phật Pháp. Không thể nào làm sai. Nếu bạn chỉ biết một mà không biết hai, đem cảnh giới bên ngoài đóng bít hết thảy, không tiếp xúc, không nghĩ gì nữa hết, bạn không biết gì nữa hết. Bạn có định không có tuệ, không thể giải quyết vấn đề. Phật dạy Bồ Tát định tuệ đẳng học. Giả lại định ở trong tuệ, tuệ ở trong định. Định tuệ là một chẳng phải hai. Đó là học xứ Bồ Tát. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận. Ở chỗ này tu gì? Tu định, tu tuệ. Cảnh giới sáu trần rõ ràng, minh bạch. Chính mình như thế nào? Như như bất động. Tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng. Biết hết thảy mọi cảnh giới, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Dùng tâm thái nào đối với mọi người, mọi sự, mọi vật? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Như vậy sẽ không đọa vô tưởng thiên. Thật sự siêu diệt lục đạo mười pháp giới. Công phu tu ở đâu? Ở ngay trong đời sống thường ngày. Xử sự đãi người tiếp vật thường ngày, đặc biệt là sơ học. Sơ học nhất định phải hạ thủ ở trong hoàn cảnh nhân sự. Người xưa thường nói, làm việc khó, làm người càng khó hơn. xử lý nhân tình biến đổi quá lớn. Ở trong những hoàn cảnh này tu gì? Tu thanh tịnh bình đẳng giác. Làm sao tu thanh tịnh? Không nhiễm ô thì thanh tịnh. Thuận cảnh, thiện duyên. Thiện duyên là người tốt. Người này tốt với ta, rất quan tâm đến ta. Người xuất gia chúng ta là hộ pháp tốt của ta. Không khởi lòng tham luyến. Nếu có lòng tham luyến là quý vị đọa lạc rồi. Quý vị đã bị ô nhiễm, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Ác duyên, ác nhân, nơi nơi gây rắc rối, nơi nơi chướng ngại, nghịch cảnh, chắc chắn không khởi lòng sân khuỷu. Hay nói cách khác, xử tất cả cảnh duyên, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, nghịch cảnh hay thuận cảnh, người tốt hay người xấu, chúng ta dùng tâm gì? Bổn lai vô nhất vật. Hà xứ nhã trần ai? Ở trong đó tu thanh tịnh tâm, không khởi mảy may tâm kiêu mạn. Đối với tất cả chúng sanh đối đại bình đẳng. Đó là tu gì? Tu bình đẳng tâm. Mọi kiểu thấy rõ, rõ ràng, minh bạch. Tâm địa như như bất động. Đó chính là giác mà chẳng mê. Đó là chân tu hành. Một phút, một giây, một sát na, công phu đều không gián đoạn. Bạn biết thật rồi, biết tu hành rồi, trong niệm niệm đều giác soát được lỗi lầm của mình. Các vị phải nghe rõ ràng câu này, trong niệm niệm biết lỗi lầm của mình, trong niệm niệm cải chính lỗi lầm của mình. Biết lỗi của mình là giác ngộ, cải chính lỗi của mình là công phu. Công phu này không gián đoạn. Có lẽ nào bạn không có thành tựu? Khi nhập cảnh giới này, không những là dở kinh điển ra, từng chữ từng câu vô lượng nghĩa. Sáu căn chúng ta đối với cảnh giới sáu trận, một lỗ chân lông, một di trần. Bạn cũng thể hội được vô lượng nghĩa. Lúc này bạn mới thật sự minh bạch rồi. Cổ đại đức có câu rằng: Pháp nào không phải là Phật Pháp? Tùy tiện rút một pháp nào ra cũng có thể nói mấy tiếng đồng hồ với bạn, có thể nói mấy tiếng với bạn, mấy trăm tiếng. Không phải chỉ có từng chữ từng câu trong kinh điển hàm vô lượng nghĩa, có pháp nào không hàm vô lượng nghĩa? Vì sao hàm vô lượng nghĩa? Toàn là tướng phần của tự tánh. Tánh đức vô lượng vô biên, tướng phần được tánh đức hiện cũng là vô lượng vô biên như thế. Vậy mới có thể nhập cảnh giới của Như Lai. Nhập cảnh giới Như Lai thì nhập nhất chân pháp giới. Trong kinh nói sanh nhà Như Lai, được thọ dụng giống như Như Lai. Chúng ta đã thể nghiệm được rằng nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật, mười chữ này bạn mới thật sự hiểu được chút phần. Cho nên người chân tu hành, người biết tu, nắm bắt được 20 chữ này, 10 cương lĩnh, năm cương lĩnh đầu, 10 chữ tu tâm, đó là tiêu chuẩn tu tâm của chúng ta. Khởi tâm động niệm không thể làm trái. 10 chữ sau là tu hành, ngôn ngữ hành vi của chúng ta. Niệm Phật quan trọng. Trong bài kệ thứ nhất của Bách Mục Bồ Tát, xưng dương tam thế chư Phật danh, niệm Phật quan trọng. Vì sao? Đại Thế Chí Bồ Tát giảng ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Kiến Phật thì làm Phật rồi, kiến Phật thì thành Phật rồi. Giống như 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử, gặp các tường dân tỳ kheo, Thiện Tài Đồng Tử đã chứng đắc quả vị sơ trụ Bồ Tát. Các tường dân đại biểu sơ trụ, gặp được hải dân Bồ Tát, hải dân đại biểu nhị trụ, Ngài đã nâng lên đến nhị trụ. Gặp được diệu trụ Bồ Tát, diệu trụ đại biểu tam trụ, thì Ngài nâng lên đến tam trụ Bồ Tát. Cuối cùng gặp được Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài thành Phật rồi, thành tựu viên mãn. Ước Phật niệm Phật là con đường tắt thành Phật. Dạng duyên buông xuống, mọi duyên thế xuất thế gian hết thảy buông xuống, trong lòng chỉ có một câu A-di-đà Phật. Phật đường nhỏ trong nhà mình cúng một tôn Phật của A-di-đà Phật. Ấn Quang Đại Sư chính là như vậy. Vách tường đằng sau tượng Phật, lão nhân gia ngài viết một chữ Tử thật to. Ngài là đẳng giác Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc Tái Lai, vẫn cần phải tu sao? Ngài tu thành rồi, viên mãn rồi, vẫn phải làm ra gương của người tu hành, gương một người sơ học dạy chúng ta. Đó là đại từ đại bi của ngài. Người ta sớm đã thành Phật rồi, Phật quả viên mãn. Chúng ta là học trò nhỏ, ngài vẫn phải đóng thành gương một học trò nhỏ cho chúng ta thấy. Vẫn phải dùng chữ Tử để nhắc nhở chính mình. Nghĩ ngợi đến cái chết, thế gian này có thứ gì mà bạn có thể đem đi được? Bạn còn có gì phải lưu luyện? Lúc này bạn có thể không buông xuống sao? Trong Phật Pháp thường hay dạy chúng ta, muôn thuyền không đẩy nổi, chỉ có nghiệp theo thân. Thế gian này không có thứ gì mà bạn có thể mang đi được. Khi bạn đến chẳng mang theo được gì cả, khi đi cũng không mang theo được gì. Khi bạn đến là do nghiệp lực đến, khi bạn đi vẫn mang theo nghiệp lực đi. Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật. Chúng ta minh bạch rồi, ta sống ở trong một đời này, quá khứ không cần nói, quá khứ chưa học Phật không biết. Hôm nay ta minh bạch rồi, hôm nay ta hiểu được rồi, kể từ ngày nay ta phải tu cho đời sau của ta. Nếu ta tạo ác nghiệp, đời sau của ta là đen tối. Quả báo là tam đồ lục đạo. Nếu ta đích thực có thể sửa lỗi hướng thiện, noi theo lời Đức Phật dạy để tu hành, tiền đồ của ta là ánh sáng vàng ròng, liên hoa thùy bổ kim sắc quang. Ta phải làm một kẻ ra khỏi bùn lầy mà chẳng nhiễm. Vậy mới là đúng. Trong thế gian này, xã hội hiện nay, đích thực là ngũ trược ác thị. Trược là hỗn trược. Mặt trái của thanh tịnh, hỗn trược đến cực điểm. Ác là 10 ác nghiệp. Nhìn xem chúng sanh trong xã hội này, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều là thập ác. Thế giới này, gần đây nhất. Tôi không xem báo chí, không xem truyền hình quảng bá. Tin tức của tôi là do các đồng học kể lại cho tôi. Thế giới động loạn, mỗi ngày càng một nghiêm trọng. Tai nạn dồn dập, tần suất ngày càng nhiều. Mức độ tai nạn ngày càng lớn. Các địa phương trên toàn thế giới phát sinh, họ đến nói với tôi. Tôi nghe qua thì hiểu rõ. Vì sao? Tôi biết nhân. Tôi thấy rõ duyên. Ác nhân cộng thêm ác duyên, quả báo này tự nhiên hiện thành. Có nhân ắt có quả, có quả ắt có nhân. Chúng ta ở trong hoàn cảnh này, phải đoạn ác, tu thiện. Phải nhanh chóng chuyển mê làm ngộ. Tai nạn lớn đi nữa, bản thân chúng ta có nơi tốt để đi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hôm trước nói với tôi, ông nằm mộng, mộng đến một nơi. Ông nói nơi ấy quá hay, quá đẹp. Chim bay ở trên không, hình dạng chim bay giống như con bướm vậy, đều cảm giác được một khối an lành. Động tác đều chậm chậm. Ngôi nhà cư trú là bạch ngọc. Chúng ta ngày nay nói đến là cung điện bảy báo. Mơ thấy có một đứa trẻ, mơ thấy có một người sắc vàng, cho ông ba viên dược hoàng, bảo ông dùng. Gần đây ông sanh bệnh, sau khi uống xong bảo ông phải uống nước. Ông bèn cầm ly nước uống, uống mấy ngụm nước thì tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, trên tay quả nhiên cầm tách trà. Ông vô cùng kinh ngạc, ngày ngày nghĩ cảnh giới trong mộng. Uống viên dược kia thơm vô cùng. Tỉnh dậy trong miệng còn có thanh hương. Bệnh của ông dần dần hồi phục. Bác sĩ đi kiểm tra, quả nhiên chứng ung thư của ông tiêu rồi, không thể nghĩ bàn. Cho nên đừng sợ chết, đừng ham sống. Tai nạn đến rồi, có nơi tốt để đi. Tâm tốt sẽ có báo tốt. chắc chắn đừng tạo ác nghiệp, nắm bắt lấy cơ hội tu thiện tích đức. Điều này rất quan trọng. Trong cơ hội ấy, điều thù thắng nhất đó là y giáo phụng hành. Kỳ quan diễn Phật diệu thanh dân, điều này quan trọng lắm. Quan là trí tuệ của chúng ta, chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta minh bạch rồi. Phải đem giáo học của Phật Đà biểu diễn ra từ trên thân chúng ta. Làm ra để cho đại chúng xã hội thấy. Tôi thường giảng, chúng ta làm gì? Bạn nhìn xem căn bệnh của đại chúng xã hội hiện nay nằm ở đâu. Quảng đại quần chúng, cách nghĩ của họ sai lầm, cách nhìn sai lầm. Họ chỉ nhìn thấy một mặt bất thiện này, mặt thiện kia không nhìn thấy. Điều họ đã nghĩ, hiện nay trong ngoài nước một tư tưởng sai lầm phổ biến là cạnh tranh. Tư tưởng này sai lầm, chúng ta biểu hiện ra điều gì? Chúng ta dạy họ không tranh với người, không cầu với đời. Họ có vẻ như nếu không cạnh tranh thì tương lai sẽ không thể sinh tồn trong xã hội này. Chúng ta không cạnh tranh, nhìn xem chúng ta có thể sống được hay sống không được. Chúng ta không tranh không cầu, chúng ta sống được rất vui vẻ. Để sau khi họ thấy rồi, từ trong đó mà phản tỉnh. Không cần phải tranh. Biết sống rất vui vẻ. Cạnh tranh, nâng cao là đấu tranh. Trong lòng họ đấu tranh, đấu tranh lại nâng lên nữa là chiến tranh. Chiến tranh này chính là đại chiến thế giới lần thứ ba. Đó là ác nghiệp rất lớn. Chiến tranh này nếu mà bộc phát, bạn phải biết sinh mạng tài sản của bao nhiêu người thế gian này biến mất rồi. Bạn giết người khác, người ta giết bạn. Kẻ giết người, người thường giết đi. Kẻ yêu người, người thường yêu lại. Cho nên ở trong nhiều buổi giảng tôi thường nói, tôi khuyên nước Mỹ đừng làm cảnh sát thế giới, nên làm ông già Noel của thế giới. Bạn thấy ông già Noel có người nào không thích chứ? Ai cũng mến ông. Còn cảnh sát, ai cũng sợ họ. Đứa bé nghe nói cảnh sát vội né đi ngay. Chúng ta nếu để cho quảng đại quần chúng toàn thế giới yêu quý thì bạn thành công. Cho nên bạn phải yêu người thì người ta sẽ yêu bạn. Bạn hoài nghi người khác hoài nghi bạn. Bạn hận người khác hận bạn. Bạn trả thù người khác trả thù bạn. Thiên kinh địa nghĩa này là lẽ trời. Chúng ta giáo hóa chúng sanh, đó chính là Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Chúng ta làm một thước mực, làm một mô hình. Lời dạy của Phật Bồ Tát thực hành vào trong hình tượng của chúng ta. Chúng ta dùng hình tượng này hiển thị sự giáo hóa của Phật Bồ Tát đối với chúng sanh chín pháp giới, làm gương ra để cho đại chúng xem kỳ quang diễn Phật diệu thanh dân, phổ ấm thập phương chư soát độ. Phổ ấm chính là sức ảnh hưởng giáo hóa. Quả thật là cõi đất của tất cả chư Phật mười phương, làm gương mẫu cho chúng sanh chín pháp giới. Tóm lại, minh bạch đạo lý này, chúng sanh bây giờ không biết hiếu dưỡng cha mẹ, không biết tôn kính sư trưởng. Chúng ta phải làm ra. Chúng sanh bây giờ trong xã hội, giữa người với người không có đạo nghĩa, không hiểu được đạo nghĩa, không hiểu được nhân nghĩa, không biết tình nghĩa, không biết ân nghĩa. Chúng ta phải làm ra gương tri ân báo ân, làm ra cho mọi người thấy. Người thế gian hiện nay đều muốn chiếm tiện nghi của người khác. Chúng ta phải biểu diễn nơi nơi chịu thiệt, nơi nơi nhường nhịn, để họ ở trong đó thể hội đời sống của chúng ta có tốt hay không, có đáng học tập hay không, để họ đi phản tỉnh, để họ đi phản tư. Đó chính là quang minh phổ chiếu, diễn tức chúng sanh phiền não nhiệt. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, mọi biểu hiện đều là hy vọng chúng sanh tức diệt. Tập khí phiền não của họ giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu sống cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường là cuộc sống đạo đức. Cuộc sống bình thường là cuộc sống tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống kính yêu qua lại, cuộc sống hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn không có xâm chiếm, chắc chắn không có đoạt lấy. Chắc chắn không có khống chế. Bạn nói tâm này mát mẻ biết bao, tự tại biết bao. Lại xem bài thứ 5 tiếp theo. Bồ đề thọ dương tự tại lực, thường phóng quang minh cực thanh tịnh, thập phương chúng hội vô hữu biên, mạc bất ảnh hiện đạo tràng trung. Bồ đề thọ dương, câu này là tỷ dụ chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, Cũng tỷ dụ người y giáo phụng hành công phu đắc lực, họ ở trong đời sống thường ngày xử sự đãi người tiếp vật mở trí tuệ rồi, được tự tại rồi, hay nói cách khác, trước lúc chưa học Phật là sống cuộc sống phiền não. Chúng ta thường nghe đến hảo phiền, họ trải qua cuộc sống phiền não. Vì sao? Họ khởi tâm động niệm, tất cả hành vi là tùy thuận tập khí phiền não của mình. Cũng tức là nói, người nào quản gia làm chủ, tự tư tự lợi, tham sân si mạng, cuộc sống của họ làm sao có thể rời khỏi phiền não? Người học Phật đã chuyển biến rồi. Chân chánh học Phật không tùy thuận tập khí phiền não nữa, không có tự tư tự lợi nữa, không có tham sân si mạng nữa. Những thứ này buông xuống rồi, sau khi buông xuống, ai làm chủ? Chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, không cần vội nương vào lời dạy của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát hướng dẫn chúng ta giới định tuệ, tam học lục độ. Chúng ta nương vào điều này, đời sống thường ngày xử sự đãi người tiếp vật, Phật dạy chúng ta nương tứ nhiếp pháp. Các đồng học có hỏi chúng tôi, nhiếp thọ giáo hóa chúng sanh thế nào? Tứ nhiếp pháp tôi nói rất nhiều, nói rất tường tận, nhất định phải đem nó làm trọn vào gia đình của bạn. Gia đình của bạn là đảo tràng, làm trọn vào trong sự nghiệp của bạn. Bất luận bạn kinh doanh theo ngành nghề nào, cũng là đảo tràng, làm trọn vào xử sự đãi người tiếp vật mọi lúc mọi nơi. Khi nhân duyên tụ hội, hết thảy là Bồ Đề đảo tràng. Vậy tự tại rồi, thường phóng quang minh cực thanh tịnh. Bạn phải đem trí tuệ của bạn, đem phước đức của bạn, đem tướng hảo của bạn hiện bày cho đại chúng hữu duyên. Thế nào gọi là hữu duyên? Người thân cận với bạn, người hữu duyên tiếp xúc được với bạn, bạn hiện cho họ thấy. Thời gian mặc dù ngắn, cảm thọ mặc dù không phải rất mạnh mẽ, nhưng trong A Lại Gia thức của họ đã gieo xuống chủng tử Bồ Đề. Trong một đời này, mặc dù cơ duyên không thành thục, không có đắc độ, đời sau kiếp nữa Đó là nhân thật để họ đắc độ. Nhân thật này gieo xuống cho họ rồi, cho nên đúc kết lại một câu, chính là một câu cuối cùng trong tất cả kinh: y giáo phụng hành. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, y cứ kinh luận như thế nào, tôi thường hay khuyên các đồng học nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, đừng làm quá nhiều quá tạp. Vì sao? Quá nhiều quá tạp, tâm thanh tịnh của bạn không đạt được. Tâm thanh tịnh là căn bản trí. Sau khi được tâm thanh tịnh thì bạn sẽ mở trí tuệ. Tâm thanh tịnh là định. Định năng sanh tuệ. Tuệ có thể thông suốt mọi pháp. Đó chính là thường phóng quang minh, cực thanh tịnh. Quang minh với thanh tịnh là một thể. Bạn phải khiến đại chúng xã hội khi tiếp xúc với bạn có cảm giác rõ rệt. Thì gặp mặt bạn, bất luận thời gian dài ngắn, cường độ cảm xúc của họ khác nhau, nhất định phải khiến người này cảm xúc được sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi của bạn. Hễ gặp mặt thì cảm giác được, hễ tiếp xúc thì cảm giác được. Chính bạn nếu không thật sự làm ra thì người ta dựa vào đâu cảm giác được? Nếu bản thân chúng ta tự tư tự lợi, tham sân si mạng, nơi nơi đều muốn chiếm tiện nghi người khác, nơi nơi khởi tâm động niệm đều là muốn tổn người lợi mình, người ta hễ tiếp xúc là nhìn thấy tướng mạo của chúng ta rất đáng sợ, người ấy rất lợi hại, kẻ đó không nên gây với hắn. Làm cho mình đến mức độ nào đó sẽ có không khí mạnh mẽ. Người ngoại quốc nói là từ trường, tiếp xúc với bạn từ trường khác nhau, không khí khác nhau. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Thường phóng quang minh, cực thanh tịnh, ý nghĩa dài lắm, ý nghĩa trong đó sâu lắm. Thập phương chúng hội vô hữu biên. Câu này là nói phạm vi ảnh hưởng của bạn, thời gian ảnh hưởng, phạm vi lớn, thời gian dài. Chúng ta ngày nay cho thập phương chúng hội chính là chúng sanh chính pháp giới. Chúng ta cho họ là ảnh hưởng tốt hay là ảnh hưởng xấu? Do đó có thể biết người tu hành chân chánh trong một đời này vĩnh viễn sống ở trong trí tuệ mọi lúc mọi nơi. sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, chẳng lìa trí tuệ bát nhã, cũng tức là chẳng lìa thanh tịnh bình đẳng chánh giác, diễn diễn sống trong thế giới cảm ân. Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật cảm ơn chân thành, bạn có thể giác ngộ được tất cả chúng sanh, bao gồm thực vật, khoáng vật, di trần, ngọn cỏ, đối với ta đều có ân đức chân thật. Chúng ta phải hiểu được cảm ơn. Mạc bất ảnh hiện đạo tràng trung. Đạo tràng chính là hoàn cảnh tu học, hoàn cảnh sinh hoạt, hoàn cảnh học tập. Hoàn cảnh giáo hóa chúng sanh của chúng ta, hết thảy đều hiện ra. Mẫu chốt thật sự vẫn là ở người nhân năng hoằng đạo, phi đạo hoằng nhân. Phải ghi nhớ, đạo tràng là gì? Chúng ta đang hành đạo, chúng ta đang tu đạo. Cuộc đất này chính là đạo tràng. Nếu chúng ta không hiểu được tu học, không hiểu được hành đạo, cuộc đất xây đẹp đi nữa cũng không phải là đạo tràng. Hữu tràng vô đạo, đó không gọi là đạo tràng. Bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.